là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy.
Sáng nay, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc do ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Người dân cần chủ động phòng tránh bệnh giao mùa. Phần cuối là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy. Trong suốt chặng đường 94 năm qua, các cơ quan Đảng của tỉnh luôn chủ động tích cực, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm. Nhiệm kỳ 2020-2025, các ngành tổ chức kiểm tra dân vận và văn phòng cấp ủy tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy, qua đó đã khẳng định rõ vị trí vai trò quan trọng. Đặc biệt, các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy đã tham mưu việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kịp thời ban hành kế hoạch 178 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp và tham mưu thành lập các tiểu ban tổ giúp việc xây dựng quy chế kế hoạch hoạt động, xây dựng các dự thảo lần 1 văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận biểu dương những kết quả mà cơ quan xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm 2024 có rất nhiều nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đề nghị các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực tận tâm, tận lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trước mắt và trọng tâm là hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm, chương trình hành động của Tỉnh ủy và tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện các bước, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nội dung tham mưu trong tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng năm 2024, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 để chủ động triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao với khối lượng công việc khá lớn và đạt một số kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chủ động phối hợp chỉ đạo phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thành lập các tiểu ban để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng hoàn thiện dự thảo lần 1 các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đồng thời triển khai học tập quán triệt kịp thời các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tốt dư luận xã hội, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện bài bản có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành và phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031. Đồng thời, các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã thường xuyên chủ động nắm tình hình nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào có đạo, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận theo hướng đồng bộ, toàn diện, gần dân, trọng dân, sát cơ sở, góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, tạo đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung năm 2024 của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,
thì việc lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo của cấp trên ở một số cấp ủy cơ sở còn có mặt hạn chế. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dân tộc tôn giáo có việc, có thời điểm chưa thực sự chủ động, công tác giám sát thường xuyên của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan để theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy có thời điểm có nội dung chưa sâu sát, chặt chẽ, chất lượng chưa cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp nhằm phối hợp tham mưu thực hiện kịp thời nhiệm vụ đề ra trong quý 4 năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần tiếp tục bám sát chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, không để sót việc hoặc chậm tiến độ. Cùng với đó thường xuyên rà soát, đánh giá đối với những chỉ tiêu chậm tiến độ để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc do ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc là tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị tổ chức có mục đích giao thương giữa Việt Nam Hàn Quốc và các thị trường khác trên thế giới. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái và Hiệp hội đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Đại học Kandong Karuk Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Phát triển Công nghiệp thành phố Anyang tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Nội dung hợp tác phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc và tỉnh Yên Bái có nhu cầu xuất khẩu được tiếp cận thị trường của các bên, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động khác mà các bên cùng quan tâm. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với đoàn công tác về những thiệt hại nặng nề mà hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. Tỉnh đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội, hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng, tập trung khôi phục sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ bị sập nhà hoàn toàn, ban hành các chính sách hỗ trợ, tái thiết phục hồi sản xuất, khôi phục hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà hảo tâm, đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục được hậu quả cơn bão số 3, ổn định đời sống người dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc dành cho tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong thời điểm bão lũ, Hiệp hội đã có những kết nối, hỗ trợ tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm trao trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa tỉnh Yên Bái với thành phố Nachu Hàn Quốc, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Yên Bái với các địa phương mới của Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ kết nối giới thiệu các doanh nghiệp nhà đầu tư của Hàn Quốc tới hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nghề, hợp tác lao động thời vụ, xúc tiến tăng cường hợp tác về thương mại, trong đó hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có kế hoạch dài hơi trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy đưa lao động tỉnh Yên Bái sang làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phải trải qua trong trận bão lũ lịch sử. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, Hiệp hội đã tổ chức 5 đợt trao quà và tiền mặt trực tiếp cho người dân tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Qua những chuyến đi trực tiếp, Hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối, chia sẻ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới các hội nhóm, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho đồng bào. Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Cùng ngày, Hiệp hội Sắn Việt Nam và các mạnh thường quân cũng đã trao hỗ trợ 400 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Chia sẻ với đồng bào tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3, tổ chức Samaritan Purse Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tài trợ khẩn cấp 1.240 thùng hàng cho 1.240 hội viên phụ nữ, bao gồm gạo, gói đồ dùng gia đình, nhà bếp, gói vệ sinh cá nhân, trị giá gần 2,5 triệu đồng một suất. 3.500 suất quà cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, gồm ba lô, bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỗi suất quà trị giá trên 1,8 triệu đồng. Trong đó, huyện Trấn Yên có 250 hội viên phụ nữ và 900 học sinh vùng thiên tai được hỗ trợ. Số quà còn lại được hỗ trợ cho các huyện Yên Bình và Văn Yên. Tổng giá trị tổ chức Samaritan Purse Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ khẩn cấp đợt này là trên 203.000 đô la, tương đương trên 4,9 tỷ đồng. Thông qua hoạt động cứu trợ đã tạo động lực cho các gia đình bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội trường Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng năm 2024 cho các thành viên bộ phận giúp việc tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Yên Bái, đại diện các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những năm qua sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã đem lại những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội. Tại Yên Bái, công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền số xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cũng trở thành môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, chiếm đoạt bí mật nhà nước qua không gian mạng. Do đó, việc tập huấn bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, nhận biết, hiểu biết về an toàn an ninh mạng là hết sức cần thiết. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên tham gia hội nghị tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tập trung nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ nội dung được quán triệt, chủ động trao đổi cùng báo cáo viên để vận dụng vào thực tiễn công tác của cơ quan đơn vị mình. Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an quán triệt, truyền tải nội dung hai chuyên đề về tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay, công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, đồng thời tập huấn những giải pháp nâng cao nhận thức kỹ năng trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân trên không gian mạng, quán triệt triển khai một số văn bản chỉ đạo về an ninh mạng, chiến lược an ninh mạng quốc gia và trách nhiệm thi hành luật an ninh mạng đối với tổ chức cá nhân. Qua hội nghị tập huấn, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh được tiếp thu những kiến thức mới, thiết thực, qua đó áp dụng kịp thời, hiệu quả và thực tiễn trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước. Luật Tài nguyên nước năm 2023 với 10 chương 86 điều đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Luật đã thể chế hóa quan điểm chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý bảo vệ tài nguyên nước thông qua 4 nhóm chính sách quan trọng: bảo đảm an ninh nguồn nước, xã hội hóa ngành nước, kinh tế tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra. Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt phổ biến những điểm mới của Luật Tài nguyên nước năm 2023, những nhiệm vụ cụ thể mà địa phương cần triển khai thực hiện đã được quy định trong luật và các văn bản chi tiết thi hành luật. Nghị định số 53 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Thông tư 03 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Tổng quan về những điểm mới của Nghị định số 54 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai đăng ký cấp phép dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thông tư 04 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thông tư 05 quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
Ngày 14 tháng 10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội cùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho người dân Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, tiếp tục hỗ trợ chia sẻ động viên người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã kết nối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội, vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động ủng hộ một ngày lương để giúp người dân Yên Bái có thêm điều kiện khắc phục hậu quả của thiên tai. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội đã trao 50 triệu đồng cho gia đình chị Bạch Thị Quy, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, có hoàn cảnh khó khăn trồng mất sớm cơn bão số 3. Ngôi nhà gỗ 4 gian của gia đình chị đã bị hư hỏng nặng. Trao 50 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Khắc Điệp ở tổ 1 thị trấn Yên Bình có nhà bị sập đổ hoàn toàn để xây dựng nhà mới, giúp cho các gia đình tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.
Sau 2 ngày tổ chức chương trình khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã khám bệnh, tầm soát sức khỏe miễn phí cho gần 500 lượt người dân trên địa bàn tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã tiến hành siêu âm xét nghiệm máu gần 350 lượt, test đường máu trên 340 lượt, khám mắt trên 370 lượt, khám nội soi tai mũi họng và khám răng cho 550 lượt người dân. Ngoài ra, bệnh viện còn cấp phát 250 suất thuốc miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Qua quá trình thăm khám sức khỏe, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh ngoài da, bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, về mắt. Đã có 9 trường hợp đục thủy tinh thể được hẹn phẫu thuật mắt phaco. Chương trình khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, góp phần sẻ chia đồng hành giúp đỡ người dân vùng lũ của tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn cả về sức khỏe và tinh thần, đồng thời lan tỏa thông điệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm giao mùa thu đông, nhiệt độ trong ngày thay đổi liên tục, kèm theo đó là sau bão môi trường bị ô nhiễm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển lây lan dịch bệnh. Trong đó nhiều bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến tính mạng người dân. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp trong phòng và điều trị các bệnh theo mùa, phản ánh của phóng viên thời sự. Bà Tạ Thị Vẻ ở tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, đầy bụng, được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chẩn đoán là nhiễm cúm A. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của bà đã tiến triển tốt hơn. Bà Tạ Thị Vẻ, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
các bác ra tối qua, chiều hôm qua là xử lý thì cũng được, thì là đỡ. Cháu sốt, tôi sốt cao, tôi cũng còn cho uống thuốc. Bác sĩ xử lý luôn từ tối qua là tôi cũng thấy sáng nay nó đỡ. Thì bây giờ lại tiếp tục cho thuốc. Thế, nó đỡ. Còn như hôm qua là tôi nhũn, hết cả người không biết gì hết. Chắc là sốt cao quá.
Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết không chỉ có bà Vẻ, mà thời điểm giao mùa, đặc biệt sau bão Yagi, lượng bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, hắt hơi, sổ mũi tăng cao, với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh như là cúm A, cúm B. Trong 9 tháng năm 2024, huyện Trấn Yên ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ năm 2023, như cúm tăng gần 330 ca, thủy đậu tăng 50 ca, tiêu chảy tăng gần 240 ca. Tại khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cũng có những ngày luôn trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Lê Việt Trung, trưởng khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
giường của chúng tôi ở đây là giường chỉ tiêu là 25, nhưng mà có lúc lên 35, 40 bệnh nhân, mà chủ yếu là bệnh nhân sốt. Để phòng tránh bệnh nhân này, thứ nhất là bệnh nhân thì thứ nhất là phải là vệ sinh cá nhân này, thứ hai nữa là phải ở môi trường, thì là môi trường phải để sạch sẽ. Chứ còn là bây giờ là bị ẩm ướt là cũng tạo rất là nhiều cái cúm nó phát triển.
Xác định công tác phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa là rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng bệnh, chú trọng công tác vệ sinh môi trường sau bão Yagi. Cùng với đó, trung tâm thực hiện tốt việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám chữa bệnh để điều trị và phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Giám sát nhằm phát hiện sớm ổ dịch, chùm ca bệnh có đặc điểm bất thường để xử lý nhanh chóng, hạn chế số ca mắc bệnh chuyển nặng và tử vong. Trung tâm cũng tăng cường công tác tiêm chủng và bố trí vật tư y tế để xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói:
từ cái việc mà làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh theo mùa, thì cho đến nay thì trên địa bàn huyện là không có xảy ra dịch bệnh lớn và sức khỏe của bà con nhân dân là từng bước được nâng lên.
Không phát sinh các ổ dịch bệnh nguy hiểm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp huyện Trấn Yên từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế thì mỗi người dân cũng cần thực hiện vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thực hiện ăn chín uống sôi, ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, thường xuyên rửa tay xà phòng và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh để được điều trị kịp thời.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong thông điệp bằng tiếng Do Thái gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới rút lực lượng gìn giữ hòa bình ra khỏi khu vực Nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đã đến lúc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Anfin ra khỏi các khu vực tác chiến tại Nam Liban. Đáng chú ý, trong thông điệp, người đứng đầu chính phủ Israel cáo buộc Anfin từ chối rút quân ra khỏi Nam Liban là để làm lá chắn sống bảo vệ cho các tay súng phong trào Hezbollah. Ông Netanyahu cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu nên chỉ trích Hezbollah thay vì chỉ trích Israel. Yêu cầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế khỏi Nam Liban được Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công trực tiếp vào Anfin những ngày qua. Trong đó có các cuộc nổ súng vào căn cứ của lực lượng này ở Nam Liban, khiến một số binh sĩ bị thương. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án gay gắt hành vi tấn công của Israel, coi đó là sự thách thức luật pháp quốc tế. Tối 13 tháng 10, máy bay không người lái UAV của lực lượng Hezbollah ở Liban đã xuyên thủng lưới phòng không và tấn công vào một địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Israel, gây thương vong nặng nề cho quân đội Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sáng 14 tháng 10 xác nhận có 4 quân nhân thiệt mạng và 51 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công UAV của phong trào Hezbollah vào khu vực Menyemimi, miền bắc Israel vào tối qua. Điều tra ban đầu cho thấy 2 chiếc UAV hiệu Mi-sát của Hezbollah đã xâm nhập từ phía biển vào lãnh thổ Israel. Ra phòng không Israel đã phát hiện các thiết bị bay và phát tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, lưới phòng không Israel chỉ bắn hạ được một chiếc tại phía bắc bờ biển Haifa, chiếc còn lại đánh trúng một địa điểm đông người ở Bin Miamina. Trong số 51 binh sĩ bị thương có 7 trường hợp nguy kịch. Trước đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố các UAV mang thuốc nổ của nhóm này đã đánh trúng căn cứ của lữ đoàn Golani ở thị trấn Bin Miamina. Đây được coi là một trong những cuộc tấn công UAV gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bùng phát mùng 8 tháng 10, 2023 giữa IDF và Hezbollah. Ngày 13 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Tha'at và cử đội ngũ quân nhân vận hành tới Israel để giúp bảo vệ nước này trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ Iran. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố sẽ không có lằn ranh đỏ nào khi quốc gia Trung Đông này thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ người dân và đất nước trước một cuộc tấn công sắp tới của Israel. Trên mạng sau X, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, mặc dù Iran đã có những nỗ lực lớn nhằm tránh xảy ra một cuộc chiến tranh toàn khu vực, nhưng Iran không đặt bất kỳ lằn ranh đỏ nào cho nhiệm vụ bảo vệ người dân và lợi ích đất nước. Tổ chức Thương mại Thế giới mới đây đã công bố báo cáo cập nhật về triển vọng và thống kê thương mại toàn cầu. Dự đoán thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2024, cao hơn so với dự báo trước đó là 2,6%. Báo cáo cho thấy khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 2,3% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024 và sẽ tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm và năm 2025. Trong ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng thương mại dịch vụ toàn cầu cao hơn tốc độ tăng trưởng thương mại hàng hóa. Trong quý 1 năm 2024, khối lượng thương mại dịch vụ bằng đô la Mỹ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo dự đoán rằng dựa trên tỷ giá hối đoái thị trường, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế toàn cầu sẽ ổn định ở mức 2,7% vào năm 2024 và 2025. Dữ liệu của WTO cũng cho thấy xuất khẩu của châu Á phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu 2024, dự kiến sẽ tăng 7,4% trong cả năm. Năm 2025, khối lượng xuất nhập khẩu của châu Á sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dẫn đầu, dự kiến lần lượt là 5,1% và 4,7%. Báo cáo tin rằng châu Á với tư cách là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong vài năm tới. Hãng hàng không tư nhân SpaceX đã phóng thành công tên lửa Starship lần thứ 5 và đưa tầng đầy Super Heavy trở lại bị phóng bằng cánh tay robot. Tên lửa Starship cao 122 mét được SpaceX phóng thử nghiệm lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 10. Tên lửa lần này mang sứ mệnh lịch sử khi đưa tầng đầy Super Heavy trở lại bị phóng bằng cánh tay robot Softstick của tháp phóng Mechazilla. Khoảng 10 phút sau khi phóng, Super Heavy đã hạ cánh chính xác gần tháp Mechazilla và được cánh tay robot giữ lại. SpaceX đã phát triển Starship với mục tiêu hỗ trợ con người định cư trên mặt trăng và sao Hỏa. Starship được thiết kế để ta sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng, giúp giảm thời gian giữa các chuyến bay và giảm chi phí.
Tiếp theo là những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Anh có trận đấu trên sân khách của Phần Lan thất bại bất ngờ 1-2 trên sân trước Hy Lạp. Ở trận đấu trước đó khiến Tam Sư gặp khá nhiều khó khăn và hoài nghi về mặt phong độ. Gặp Phần Lan trên sân khách, đội tuyển Anh nhập cuộc khá chậm rãi nhưng sớm có bàn thắng nhờ pha lập công của Jack Grealish ở phút 18. Sau bàn thua, Phần Lan với lợi thế sân nhà dồn lên tấn công và tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm song không tận dụng được. Tam Sư có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ siêu phẩm xuất phạt ở phút 74. Chỉ 10 phút sau, Watkins có pha đột phá từ bên cánh trái rồi căng ngang để được Declan Rice thoải mái điểm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Anh. Đội tuyển Phần Lan có bàn sút ngắn cách biệt nhờ công của Hoskonen ở phút 87. Tình huống phạt góc, Hoskonen có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vào góc cao, đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Đội tuyển Na Uy có chuyến làm khách của đội tuyển Áo trong khuôn khổ lượt 3 vòng bảng UEFA Nations League. Khi Erling Haaland bị khóa chặt, Na Uy trở nên yếu ớt trước đội tuyển Áo hừng hực khí thế. Ngay phút thứ 6, Haaland suýt mở điểm với cú sút tuyệt đẹp nhưng cột dọc lại từ chối tiền đạo người Na Uy. Chỉ 2 phút sau, Arnautovic đem về bàn mở tỷ số cho Áo sau đường truyền của Paul Gardner. Bàn thắng này giúp các cầu thủ chủ nhà chơi hưng phấn hơn hẳn, chủ nhà dứt điểm không quá nhiều nhưng mỗi lần sút đều rất chất lượng. Mặc dù vậy, Na Uy không thể thua thêm bàn nào trong hiệp 1. Phút 39, Riolsson có đường truyền tốt và Solet đem về bàn gỡ hòa cho đội khách. Tuy nhiên, Áo đòi lại thế trận ngay lập tức, Arnautovic hoàn thành cú đúp của mình sau pha dứt điểm chuẩn xác trên 10.11m. Chủ nhà không cho đối thủ cội kháng cự nữa, khóa chặt Haaland. Phút 58, Lian Hát nâng tỷ số lên 3-1 và tới phút 62 tỷ số đã là 4-1 sau pha dứt điểm của Pot. Phút 71, Sabitzer có lần thứ hai sắm vai kiến tạo để Gregoris ấn định chiến thắng 5-1 cho đội tuyển Áo. Yannick Sinner và Novak Djokovic đã đi qua một hành trình dài để góp mặt ở chung kết Thượng Hải Master. Cả hai tay vợt đã cho thấy những phẩm chất xuất sắc của mình. Ở tuổi 37, Novak Djokovic bị đánh giá thấp hơn Yannick Sinner, tay vợt đang độ chín của sự nghiệp. Tuy nhiên, trong set đấu đầu tiên, Novak Djokovic đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi có tới 3 lần giành game trắng, trong khi Sinner không có lần nào. Nhưng set 1 phải phân định bằng tiebreak, Novak Djokovic đã gặp khó khăn về mặt thể lực, anh để mất 3 mini break và cuối cùng thua 4-7 trong đoạn đấu súng. Trong set 2, cựu số 1 thế giới Novak Djokovic gặp nhiều khó khăn hơn, anh để thua game 4 và kết thúc set với tỷ số 3-6 chỉ sau 41 phút thi đấu. Trận chung kết Thượng Hải Master 2024 kéo dài tổng cộng 1 giờ 39 phút, cuối cùng Sinner đã xuất sắc giành chiến thắng, trở thành nhà vô địch cùng có vị trí số 1 thế giới của mình.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.